Cuối đất quê nhà. Chỉ có những lúc này, khi ngươi còn non tơ, tinh khôi, thánh thiện, ta mới có thể nhìn ngắm và trò chuyện với ngươi, mặt trời ơi. Và sau khoảnh khắc này, ngươi bắt đầu dấn thân vào cuộc phong trần, ngươi chói chang, lóe sáng. Hãy cứ trôi đi theo định mệnh hoặc ý muốn mà ngươi định sẵn. Gã đứng trên cầu Trần Hưng Đạo, bắc ngang qua sông Cà Ti, trong lòng thành phố Phan Thiết, và suy nghĩ vẩn vơ. Gã buồn ý nghĩ chi chiết với mặt trời, hay đang thỏ thẻ tâm sự, gã không hề để ý về chuyện này. Điều mà lâu lắm rồi gã chưa nhận ra, và cho đến sáng mai nay mới biết, là mỗi trạng đông, dù đang ở trên thẻo đất quê nhà xa tích, trong một huyện lẻ miền Trung nắng cháy, hay ở trên bãi cát mênh mông, sương sớm ẩm ướt, ở Mũi Đôi, vùng cực đông của đất liền Tổ quốc, hoặc tận Cà Mau, thành phố vùng cực Nam, là cái khoảnh khắc này, nơi có chiếc cầu, dòng sông và biển xa kia. Cái khoảnh khắc mặt trời nhô lên, tròn vạnh, ửng đỏ, dịu dàng và thanh thoát. Lúc ấy, gã đã nhìn thẳng vào mặt trời, sao động, run rẩy, mơ màng bao ý nghĩ trong sáng, thanh thản, nhẹ nhàng. Ừ, chỉ có lúc này, gã và mặt trời mới thực sự gần gũi, chuyện trò yêu thương. Mặt trời đã nhô lên hẳn, những đám mây đầy sắc màu, màn phản quang của tia sáng bình minh đã tan loãng. Ánh hồng thắm không còn nữa, xe cộ nườm nượp qua cầu, gã bắt đầu lang thang dọc theo cầu, đi ngược dòng Cà Ti. Trước mặt là những cây cầu mới bắc qua, thẳng theo con đường này, vượt qua con đường ngang trên khách sạn Cà Ti, sẽ dẫn đến trường Dục Thanh. Nhìn dòng sông mùa nước đục ngầu, mùa phù sa sau những ngày mưa xối xả, gã nhớ đến miền sóng nước Cà Mau.
Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời.
Ca từ trong bài hát Áo Mới Cà Mau của tác giả Thanh Sơn cất lên trong lòng gã. Sao lại có mối liên hệ này nhỉ? Phải chăng từ trong tiềm thức, nơi đây là tỉnh cực Nam của khúc ruột miền Trung, còn Cà Mau là tỉnh cực Nam của miền Nam mênh mang sóng nước? Hay phải chăng Cà Mau đã ở trong máu thịt của gã từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tiểu học? Nước Việt Nam hình cong chữ S trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Gã không còn ở cái tuổi mà những rung động bên trong biểu hiện qua sắc thái tình cảm hoặc lời nói bên ngoài. Những chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu, về những chuyện gọi là thời sự đang diễn ra cứ thấm dần, thẩm thấu vào bên trong và tan biến vào dòng máu đang chu chuyển trên cơ thể gã. Những cuộc điện thoại để chờ phía đầu dây bên kia thủ thỉ, em nghe. Những ngợi khen, ca tháng về cái xấu cái tốt thường ngày, những cuộc tranh luận đúng sai về các sự kiện trong nước hay ngoài nước như càng lúc càng xa lạ với gã. Gã nghe, gã biết, gã suy nghĩ rồi trầm tư nhiều lúc đến vật vã. Thế mà người ta cứ thấy gã nhơn nhơn, vô tư lự. Nhiều đêm gã đã mơ màng vuốt ve cái ước mơ mà gã đang mang trong tâm mình hàng chục năm trời, là được đi đến bốn cực Nam, Bắc, Đông, Tây của đất liền Tổ quốc và các cực của mỗi miền Bắc, Trung, Nam. Thế nên, gã không hề có ý nghĩ sẽ đi du lịch nước ngoài, dù có điều kiện hoặc bạn bè khuyên nhủ hay chê bai. Gã đã đến Điện Biên ở cực Tây, đến Mũi Đôi ở cực Đông, còn mùa xuân năm này, gã đã đến Cà Mau. Gã dừng lại bờ kè phía bên này sông Cà Ti. Nơi này, gã đã từng đứng chờ hoàng hôn xuống, ngóng bình minh lên và ngồi hàng giờ trên ghế đá của công viên nhỏ để ngắm phố phường, thiên hạ vào đêm. Ngày ấy, gã đăng ký đi theo tour du lịch các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Xe xuất phát từ Nha Trang, vượt qua ngàn cây số đến điểm tận cùng Tổ quốc. Trên xe có 15 người, kể cả bác tài. Gã dễ nhận ra số lượng nam nữ vì có cặp đôi cô cậu thanh niên khá xinh đẹp, cứ ngồi nép vào nhau, Dù hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa không đủ xua đuổi cái nóng, buộc con mắt gã phải nhìn quanh xe. Xe đi qua những dãy phố, những làng quê, những dãy rừng lấp xốp đá, chen lẫn bụi cây và những bầy cừu. Thì thoảng, những cụm bằng lăng nở hoa tím ngát và trừng. Rồi biển, núi đâm ra tận biển. Bài học địa lý có câu đó, và cứ mỗi lần qua đây, gã nhớ như vậy. Ôi, không phải biển nào cũng biết xanh, sóng vỗ rì rào, vuốt ve bờ cát. Đoạn thì biển hun hút xanh, từ phía những vực sâu dưới những gành đá vững chãi. Đoạn thì biển nửa sâu nửa xanh, kéo dài từ bờ cát mịn màng, lan xa, nhìn qua những nhành dương, những tán lá dừa. Đoạn thì biển màu đen sẫm, bởi những lớp đá đen nuôi giữ trong lòng biển xưa nay. Gã ngẫm ngợi, biển ở cuối trời tổ quốc màu gì nhỉ? Rồi biển Đông, rồi biển Tây. Ba em mà biết được là chết. Làm sao ba biết được là có anh đi cùng em? Hy vọng là thế, nhưng cũng lo lo. Cái cô cậu này đã trốn đi chơi với nhau mà cứ nói tỉnh bơ trước mọi người như chẳng có ai quanh mình. Hình như cô gái giật mình, nhìn quanh và ghé sát tai chàng trai thầm thì. Thôi, đó là chuyện cô cậu còn trẻ trung căng tròn cả về sức lực và tình yêu ấy. Gã thả tâm trí mình theo từng cung đường đi qua. Những kiến thức gã đã đọc, đã học về đất nước yêu dấu này đang hiện về theo từng chỗ từng nơi và được đánh dấu theo từng bảng. Chào mừng quý khách và chúc thượng lộ bình an của các tỉnh, các thành phố, các huyện. Xe đi qua Nha Trang, thành phố biển hiền hòa xinh đẹp, kéo đến tận bãi dài Cam Lâm, qua cánh đồng nắng cháy trải dài từ quốc lộ, nối với những cánh rừng nơi chân núi, qua những đồi cát đổi màu giữa những cụm cây xanh lỗ chỗ như một thảo nguyên xanh, và qua miền xanh cây trái và những cánh rừng cao su bạc ngàn, xe đi qua. Chỉ có một thứ hạnh phúc trên đời, yêu và được yêu. George Saint đã nói như vậy. Nhưng ông Saint-Exupéry lại nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhau nhìn về một hướng. Nhìn một hướng cái gì? Phải nhìn nhau chứ. Anh thích câu này. To love and to be loved is the greatest happiness on earth. Của ai thế? Anh không biết. Anh chỉ thuộc lòng nó khi bắt đầu mơ mộng yêu em. Thôi, của ai cũng được. Cái quan trọng là đến đất mũi, điểm cực nam của tổ quốc mình, đứng giữa tiếng sóng từ hai bờ biển Đông và biển Tây. Anh và em, anh nhớ điều đó và mong lắm chứ. Cô cậu thanh niên vô tình phá vỡ dòng suy nghĩ của gã về đất nước, cảnh vật, con người, nơi xe đi qua. Nó đã dẫn gã vào một ngã rẽ khác, ngã rẽ về ký ức tình yêu. 5 giờ chiều ngày thứ hai, gã nhận phòng ở khách sạn Sông Hoàng, ngay trên một con đường khá lớn giữa thành phố Cà Mau. Gã vội vã nhận phòng, dũi nước sơ qua, mặc bộ quần áo đã chọn sẵn, dành riêng cho việc chào đón miền đất tận cùng này mà gã đã chuẩn bị trước. Gã vẫn được phân ở chung phòng với một người đàn ông trung niên, thâm thấp, bụng phệ, da ngăm, ít nói, ngoài cái câu giới thiệu nghề nghiệp là nông dân. Tất nhiên, gã không tin, vì nông dân cũng có khổ người, dáng người như vậy, nhưng không thể có cái bụng phệ đầy bia đó. Gã ra đường, sau khi nhắc bạn cùng phòng, nhớ gửi chìa khóa ở phòng lễ tân. Có lẽ đây là con đường chính, thả bộ như kẻ nhàn tản, gã đi về phía cây cầu. Đứng trên cầu lớn, nhìn xuống bên dưới là phố chợ, người ta họp chợ cả dưới chân cầu. Hình như chỗ đó là khu bán gia cầm, đúng hơn là bán vịt. Vịt sống, vịt đã làm xong, bày ra hàng trăm con, kéo dài. Đầu cầu bên kia có một cái cổng lớn. Trên là bảng vòng cung, ghi chữ, chợ đêm Cà Mau. Tiếc rằng chưa phải đêm, để tận mắt nhìn thấy sắc màu lung linh dưới ánh đèn điện như thế nào. Có điện thoại báo đến giờ tập trung ăn cơm chiều, gã bực mình, nhưng không thể không theo quy định. Nhất là không thể không ăn. Bàn ăn có 5 người, gã, ông nông dân bụng phệ, cô cậu thanh niên và thêm một thiếu phụ. Không thể đoán được tuổi của người thiếu phụ này, lúc thì nhìn như ngoài 50, lúc thì chừng ngoài 40, có vẻ bâng quơ chẳng quan tâm gì chung quanh. Suốt bữa ăn, ông nông dân lơ đễnh, cứ nói không có bia, không trôi cơm được. Ở nhà, cứ phải ba lon là ít. Hai cô cậu thanh niên gắp cho nhau, chăm chút nhau và say đắm trong câu chuyện tình yêu của riêng mình. Người thiếu phụ lặng lẽ ăn và thi thoảng ngước nhìn, đôi mắt sâu như hẻm vực nho quế, nên chẳng biết cô đang nghĩ gì. Gã cố ăn nhanh để tiếp tục tranh thủ đi loanh quanh, nhưng lại sợ mang tiếng xấu ăn xấu uống. Cái nết ăn uống là quan trọng lắm. Khi còn nhỏ, bà gã luôn dạy gã như thế. Anh có nhớ nhà thơ Xuân Diệu có hai câu thơ gợi hình gợi cảm này không? Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau. Trí nhớ em tốt lắm, còn anh thì vốn vừa không ham văn thơ, vừa không muốn chùi theo cảm xúc ít chân thật của mấy ông nhà thơ đó. Sao lại ít chân thật? Họ tuyệt vời làm sao? Thôi, mình ăn nhanh còn đi chợ đêm em à. Người thiếu phụ ngước nhìn, đôi mắt sâu tựa hẻm vực nho quế, như mơ màng bao phủ bởi một trời sương mù mùa xuân Sa Pa, làm gã bất chợt không dám nhìn lâu hơn. Gã đứng trên bến tàu, nơi đất mũi, nhìn về phía con đường vừa đi tới. Hơn một giờ đồng hồ, ngồi trên chiếc cano đã lao đi với tốc độ phải 50 cây số giờ trên sóng nước mênh mông của dòng sông Cửa Lớn. Cảm giác khoan khoái, hứng khởi càng lúc càng trào dâng trong lòng gã, theo dải sóng cuộn tràn phía sau cano. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đồ Việt Nam. Câu hát nhẹ nhẹ miên man theo con nước màu nâu sẫm, lan xa giữa hai bên xanh màu cây lá của rừng đước ngút ngàn phía trước và phía sau con tàu. Qua những xóm nhà, với cuộc sống êm đềm yên ả như những bức tranh thủy mặc, được vẽ bởi sự phối hợp giữa thiên nhiên và con người. Qua những làng chài, xóm chợ bờ sông, những mái tranh nghèo ẩn khuất giữa những tán nước, tán bần, nắng lên lấp lóa trên những đợt sóng dịu dàng, bầu trời trở nên trong hơn, chỉ còn lơ thơ đôi chòm mây trắng xa xôi. Thật yên bình. Bây giờ, gã vội vội vàng vàng, đi theo mọi người về hướng cột mốc tọa độ quốc gia GPS 001 và tượng đài hình con tàu đang vươn mình ra biển lớn, biểu tượng của đất mũi Cà Mau. Gã đã đến đây theo nhạc, theo thơ từ lâu lắm rồi, và gã cũng biết cột mốc tọa độ này là biểu tượng cho vùng đất tận cùng phía Nam. Chứ thật ra, vùng đất đặc biệt này luôn bồi lỡ, lỡ bồi, thay đổi diện mạo theo thời gian đi qua, thì điểm tận cùng phía Nam tổ quốc không thể không dịch chuyển. Gã thấy nhói lên sự tiếc nuối và lẫn chút hụt hẫng khi nghe đoàn thông báo chỉ lưu lại nơi cuối đất này trong một giờ, vì cứ nghĩ rằng mình sẽ ở đây qua đêm để ngắm hoàng hôn và bình minh. Ôi mảnh đất thiêng liêng từ trong tâm thức. Suy nghĩ vẩn vơ, gã đi lọt vào một vùng trũng bùn lầy. Một con đường nhỏ được đặt những đoạn nước bên trên bùn lầy để làm bậc đường đi. Gã cứ ngờ rằng các biểu tượng thiêng liêng kia đang ở cuối con đường sâu hun hút ấy. Anh ơi, nhờ anh đi giúp em ra với. Các cậu công nhân vừa chỉ nơi này sẽ xây dựng một cột cờ tổ quốc lớn như cột cờ Lũng Cú. Anh chụp em giúp tấm ảnh lưu niệm. Gã đáp ứng các yêu cầu của thiếu phụ mà không hỏi han gì. Nhưng thực ra, gã đã thoáng chốc mơ mộng, ước ao. Xong việc, gã quay đi vội vã như tránh né một thứ cảm giác lạ thường, mà không kịp nghe hết lời cảm ơn. Gã bươn mình ra cột mốc tọa độ. Đến nơi, lại gặp cặp đôi cô cậu thanh niên, họ đang loay hoay với cái máy ảnh. Nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Giọng cậu con trai thì thào. Cậu cũng thuộc cả thơ của Nguyễn Đình Thi à? Dạ, đứng ở nơi đây, cháu cảm nhận như có gì vọng lên từ lòng đất. Cháu không thích thơ, nhưng tự nhiên bộc phát trong cháu mồn một những câu thơ học từ thời cấp 3. À, thơ là vậy. Thưa chú giúp chúng cháu với. Chú chụp giúp cho chúng cháu mấy cái ảnh kỷ niệm cột mốc tình yêu của chúng cháu, nơi cột mốc tọa độ GPS 001 này. Chúng cháu yêu nhau nhưng hoàn toàn trong sáng. Chúng cháu quyết định sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên tại nơi thiêng liêng này. Cô gái bẽn lẽn. Gã tin cậu ta nói thật. Gã rất vui. Rất vui, nhận lời theo làm phó nhảy. Gã sẽ là nhân chứng tình yêu của họ nơi đặc biệt này, thời khắc này. Một tình yêu sinh viên có sự chứng kiến của những người đã khuất và ông thầy giáo về hưu đang hiện hữu. Gã đã đi khá xa. Dọc theo bờ sông Cati, mặt trời cũng đã lên khá cao và ánh sáng chiếu rọi trên mặt sông tạo nên những vòng sáng bạc lấp loáng mỗi khi có một chiếc thuyền chạy qua. Có lẽ màu sáng bạc này gợi cho gã nhớ về chuyến đi vào mùa xuân. Một chuyến đi biên chế 5 người một bàn ăn, trong đó một người đang tìm lại tình yêu đã mất, một người đang từ chối tình yêu, một người không cần tình yêu, và hai người mới dấn thân vào tình yêu. Không thể có một lời chúc phúc chung cho cả 5 người. Điều bây giờ gã vẫn đang mơ ước là một ngày nào đó gã lại được về đất mũi, ở qua đêm, để chiều xuống, được ngắm mặt trời lặn ở biển Tây và rạng đông, ngắm mặt trời mọc nơi biển Đông. Gã quay lại và thơ thẩn về khách sạn. Cỗ máy thời gian lâu dần trở thành thói quen. Hàng đêm trước khi ngủ, tôi phải kể cho đứa cháu nội vừa bước qua 6 tuổi, đang học mẫu giáo lớn, một câu chuyện cổ tích. Đến bây giờ, bao nhiêu chuyện ngày xưa, có ông Bụt, nàng tiên, mụ phù thủy, nàng công chúa, có ông vua, vân vân và vân vân, đã cạn kiệt, không còn vốn liếng để cấp, mặc dù nhu cầu cung thì vẫn theo tiếng thì thào rủ rỉ hàng đêm mà tăng lên. Đành phải tự nghĩ ra thôi, nhưng tưởng tượng cái gì mới được. Tôi vốn từ nhỏ đến lớn, ăn thật, nói thật, không mơ mộng viển vông, không vẽ rắn thêm chân được. Ở đời, ai cũng sợ người khác chê mình là dốt, là ngu, là không biết gì. Người lớn với nhau còn như vậy. Huống chi đang đối mặt với một đứa bé con. Ông nội vẫn phải là ông nội tuyệt vời, với sự hiểu biết thông kim bát cổ, giải đáp toàn bộ thắc mắc trên trời dưới đất của nó như một nhà thông thái. Đêm nay, tôi cũng bắt đầu câu chuyện bằng ngày xưa ngày xưa. Ngày xưa ngày xưa, lúc ông nội vừa lên 8, tức hơn tuổi con bây giờ 3 tuổi. Ủa, ông nội cũng có trong cổ tích à? Không, là lúc ông nội lên 8 tuổi, ông nội nghe người ta kể. Người ta có ở trong chuyện cổ tích đó không, ông nội? À không, người ta cũng chỉ nghe qua, hoặc đọc được mà kể lại. Ông nội, và những người kể lại hay viết sách đó, có trong cổ tích không? Cái kiểu hỏi dần lần này của đó biết bao giờ kết thúc. Không cắt ngang những câu hỏi này thì sẽ dần lần như vậy, còn cắt ngang thì sẽ làm tổn thương cái nhu cầu hiểu biết cặn kẽ của nó. Cả khoảng đời tôi đã đi qua. Bao giờ tôi cũng suy nghĩ chậm một bước trong bất kỳ sự việc gì, từ công việc cơ quan, quan hệ đời thường đến tình yêu lứa đôi. Suy nghĩ chậm nên hay bị lỡ dở. Khi nghĩ ra rồi thì mọi việc đã qua hay rẽ theo một chiều hướng khác. Lúc này, tôi cũng đang rơi vào tình thế đó. Tôi ầm à tìm câu trả lời chuẩn mực theo phong cách, luôn luôn là một nhà thông thái, là chuẩn mực, là tấm gương sáng cho cháu noi theo. Ông nội, chắc gì ông Bụt, bà tiên, mụ phù thủy, ông vua, công chúa là có thật, phải không? Ông nghĩ là có. Sao trong cổ máy thời gian không có? Cổ máy thời gian nào? Của Doraemon đó, ông nội không biết sao? Ông không để ý nên không biết. Tôi nhớ ra rồi, là nó nói đến câu chuyện Doraemon qua các tập phim trên truyền hình mà nó chồng mắt xem hàng ngày không mệt mỏi. Doraemon, Nobita và cổ máy thời gian. Nhưng tôi không thể nào biết được. Trong khi quay về thời quá khứ xa xăm đó, các nhân vật cổ tích tôi kể xuất hiện hay không? Thằng bé thuộc loại thông minh, nhanh nhạy. Nó chưa từng học chữ cái, cũng như chữ số. Vậy mà, nó có thể mở laptop của mẹ vào các trang game tìm game để chơi, có thể gõ chữ vào các thanh công cụ để tìm ra thứ game nó cần. Mỗi lần, chỉ chữ O, chữ A, chữ M, hỏi nó, chữ gì đây? Nó trả lời, chữ ở trong Thomas. Còn về chữ số, nó nhận ra và đọc tốt. Hơn nữa, nó còn cộng trừ trong phạm vi 10 khá nhanh. Ông nội có gặp ma chưa?
Chưa.
Ma thì con thấy rồi.
Ở đâu?
Trên tivi đó. Con còn thấy cả ông Bụt, bà Tiên, mụ phù thủy, công chúa, ông vua nữa.
Người ta dựng phim thôi, không có đâu.
Có ông nội à, ngày xưa có tất cả đó. Con nghe bạn con nói, bây giờ có súng, nên ma sợ, mà bỏ đi hết rồi.
Thế à, nhưng sao bạn con biết?
Bạn kể, ba mẹ bạn nói.
Tôi được dịp dùng chiêu gậy ông đập lưng ông nhằm chấm dứt câu chuyện.
Bạn nghe ba mẹ bạn nói, và ba mẹ cũng nghe người ta nói, vậy chắc gì đúng, nên chắc gì có. Nhưng cổ máy thời gian của Doraemon là có thật. Nobita thường lấy cắp để đi đến thời tiền sử.
Con người ta thật dễ bị lừa mà lại tin là thật. Giống như khi được nhìn bằng ánh mắt mơ màng, thiết tha, bâng quơ sâu hút, khi được nghe một câu nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ, ngọt ngào, là trái tim đập rộn rộn ràng ràng liên hồi. Khi được chăm chút bằng một cử chỉ dịu dàng, ngưỡng nhẹ, thì sau đó rơi vào trạng thái ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nửa tỉnh nửa mê, rằng nàng đã yêu ta, không dứt ra được. Còn nếu cái nhìn, giọng nói, cử chỉ ngược lại, thì đâm ra buồn bực, vu vơ.
Ông nội kể tiếp đi, nãy giờ ông nội nghĩ gì vậy?
Ông nhớ câu chuyện cổ tích của ông nội, tức là cái ngày xưa của ông nội mà bây giờ không còn nữa.
Là gì vậy ông nội? Ông nội kể đi.
Chuyện của tôi ngày xưa, cái nào không là cổ tích đối với các cháu bây giờ? Ngày các con tôi, dù chúng đã tham dự vào như những nhân vật chính, khi nghe nhắc lại còn nói rằng, bà cứ kể chuyện cổ tích kia mà. Mà quả thật như vậy, ngày tôi sinh ra, theo bà tôi kể lại, đang giữa mùa mưa. Vùng quê ven biển miền Trung vào mùa mưa là mưa dầm dề, lê thê, tối trời tối đất. Bà nói, mày sinh ra trên đầu, không có một sợi tóc lấy làm thuốc, như một thầy tu, không khóc không cười, nằm im lặng trầm ngâm, suy ngẫm việc đời. Mày ra đời, cả nhà vui, rồi lại lo lắng, suy diễn là mày báo hiệu một cái gì đó không lành, sắp xảy ra trong nhà này. Rồi ba mày mất, cô chú mày nói, nhìn mặt mày là thấy hãm tài, thấy đời là bể khổ. Mà thôi, chuyện đời tôi nói hoài cũng nhàm đi, dẫu biết rằng nó cũng giống như cái nhìn về một cô gái. Ở góc nhìn này, người ta bảo cô ta lẳng lơ, liêu trai. Ở góc nhìn khác, người ta bảo cô ta nết na, thùy mị. Biết sao, đành gác nó lại, cho nó vào một miền ký ức nào đó và đặt tên là miền xanh ký ức vậy. Miên man, tôi nghĩ, hay mình kể lại câu chuyện mà từ ngày còn bé thơ, tôi vẫn cho là cổ tích của xóm tôi. Ngày ấy, khi đêm ngoài kia càng lúc càng sâu, tiếng gió rì rào trên những tán cây lên loáng, ánh trăng sáng màu bạc sữa. Chiếu xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng trên mặt đất. Có đốm to bằng quả trứng, có đốm to bằng miệng chén. Mặt đất bây giờ như một tấm vải màu sẫm, được điểm xuyết những bông hoa màu sáng, đông đưa, trông thật đẹp mắt. Bà tôi ngồi trên chiếc chiếu, trải giữa nhà, nhìn ra phía sân. Nhưng hình như ánh mắt của bà nhìn về phía nào xa lắm. Phải chăng nơi xa kia đã cất giữ bao nỗi xót đau và hạnh phúc quãng đời con gái, một kiếp người lầm lũi khi trưởng thành, và cả một thời trống vắng bên cạnh con cháu bây giờ? Bà kể. Thình lớn lên và trở thành thiếu nữ như bao thiếu nữ khác trong vùng. Một vùng đất ngay trong lòng thị trấn ngày nay. Nhưng ngày đó hoang vu và âm u đến sợ. Người ta gọi đó là Gò Mọi. Cây cối lấp xấp, gai mắt chở chằng chịt. Vươn cao lên trên là tre, đang xen nhau những lùm tre rừng và những bụi tre nhà. Còn lại toàn là trăm bầu. Những rặng trăm bầu bát ngát như một cánh rừng đặc chủng. Lúc này, các loài thú rừng còn sống lãng vãng bên người, đặc biệt là cọp. Sớm chỉ lác đác vài mái nhà tranh, vách lá. Nhà này cách nhà kia có hàng trăm mét. Nghề sinh sống của cả xóm là thắt lá buông, Đàn ông con trai đi núi đi rừng chặt lá. Đàn bà con gái phơi lá, tước lá, dệt lá. Mang ra phố bán cũng đủ tiền gạo qua ngày. Đến tuổi 20, Thình vẫn chưa biết chợ dinh là thế nào. Ngày lẫn đêm, chỉ mỗi một công việc như thế. Bọn con trai đi làm, rồi về, trong âm thầm đến lạ lùng. Một đêm, dưới ánh đèn chai tù mù, Thình cảm giác như có một cái gì đó chạm khẽ trên cơ thể vừa qua độ dậy thì của mình. Nhìn quanh quất tìm kiếm, rồi Thình cũng nhìn ra. Qua kẽ vách lá, một đôi mắt sáng quay đi, nhưng vẫn dai dẳng, để lại cảm giác nóng hổi trên người Thình. Một đêm, hai đêm, ba đêm, và nhiều đêm tiếp sau như thế. Nhiều ngày, Thình vẫn lén tìm trong bao ánh mắt trai làng, cái ánh mắt không thể nào quên ấy. Nhưng ngày lại qua ngày, đi qua mòn mỏi, vẫn không gặp được. Một đêm mùa đông, lạnh buốt người, cái lạnh nứt da nứt thịt. Đêm xuống, không một ai đi ra khỏi nhà trong giá lạnh. Trong nhà mà cứ phải mặc thêm nhiều lần áo vào. Áo trong rách, áo ngoài rách, không hở chỗ này thì hở chỗ kia. Mọi người vẫn phải chịu cái lạnh ấy mà cặm cụi làm để kịp có hàng bán trong dịp Tết. Bỗng dưng, Thình nghe tiếng la, cộp, cộp, thất thanh của các bạn gái. Chưa kịp xoay người lại, Thình có cảm giác có một đôi tay chụp manh trên người, xốc lên và chạy đi. Thình ngất đi trong nỗi sợ hãi. Một cảm giác đeo đẳng Thình mãi đến sau này. Đêm ấy, khi tỉnh dậy, Thình nhận ra mình đang nằm trong vòng tay khỏe chắc của người đàn ông. Chưa kịp la, miệng Thình đã bị một bàn tay bịt kín. Bên tai, giọng nói nho nhỏ nhưng rõ ràng vang lên. Tôi đây, Thình có thương tôi thì đừng có la. Thì ra, đó là Tâm, một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đang ở làm thuê cho gia đình ông Tám ở đầu thôn. Một chàng trai khỏe mạnh, cao to, đẹp trai, nhưng hiền lành đến mức nhút nhát và bị coi là đần độn. Bọn con gái trong thôn hay đùa. Bọn mình đến khi không tìm được thằng nào làm chồng, thì phải đến nhờ thằng Tâm Phật ấy vậy. Thình, Thình đừng la, tôi thương Thình, đừng la, tôi thả Thình ra. Lúc đầu, Thình vùng vẫy, bây giờ tự dưng lại ngoan ngoãn như con mèo con đang chờ đợi cử chỉ vuốt ve. Tiếng thanh la, tiếng mõ rộn lên, càng lúc càng gần. Ánh đèn lóa sáng, xen lẫn tiếng thanh la, tiếng mõ là tiếng người. Đánh chết nó đi, đánh chết nó là người giả cọp. Bắt đem ra sân đình, thằng nào to gan thế. Tâm bị dân làng bắt được khi chưa lột cái lốt cọp mà Tâm đã giả. Khi ùa vào xốc Thình chạy đi, người ta lôi Tâm ra đình và đưa Thình về nhà. Đêm đó, trời càng khuya khoắt, càng lạnh buốt hơn, gió càng ra rít, trong vườn cây tán lá hơn. Thình nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cái cảm giác sợ hãi biến mất từ lúc nào, chỉ còn cái cảm giác ấm áp, nóng rực từ thân thể người con trai ấy phả lên thân thể đường độ thanh xuân của mình. Thình cố nhớ. Đoạn kết có nhiều dị bản như bao câu chuyện cổ tích khác. Có người kể rằng, sau đó ít lâu, Tâm và Thình đã bỏ nhà ra đi và không còn nghe đến nữa. Có người kể rằng, họ thành vợ, thành chồng, tìm đến sinh sống đâu đó ở miệt vườn Nam Bộ và trở thành nông dân giàu có, ruộng vườn bạc ngàn. Có người cam đoan rằng, họ cùng nhau trầm mình nơi dòng sông quê trong mùa lũ đó và người ta tìm mãi mà không thấy xác. Có người kể rằng, giá mà có cỗ máy thời gian của Doraemon, thì ngay bây giờ, tại nơi này, tôi sẽ quay về ngày xưa của tôi. Tất nhiên, tôi không dạy gì đi về chiều tương lai để thấy trước mọi việc rồi ra giọng tiên tri để mọi người lo lắng. Tôi quay về với cái đêm hôm ấy và sau đó nữa để biết tỏ tường hai người họ thế nào, thành vợ chồng ăn đợi ở kiếp hay hụt hẫng chia xa trong cảnh nghèo túng nợ nần, hay tự nhận ra tình yêu chỉ là ngộ nhận, vân vân. Tôi sẽ quay về với tuổi thơ của tôi để vui chơi thỏa thích bằng những trò chơi dân dã như đánh trỏng, đánh chuyền, đá dế, trèo cây hái trái, và đặc biệt sẽ có những chiêu thức tránh né những trận đòn của bà tôi hoặc của đám trẻ trong làng. tôi sẽ quay về nơi 10 năm trước có một đôi mắt u buồn cuốn hút và dắt díu nỗi đau của tôi cho đến bây giờ bằng cách kết thúc cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy. Mỗi người đi mỗi ngã theo số phận riêng biệt của mình. Tôi quay người sang cạnh. Thằng bé con đã ngủ sâu từ lúc nào. Khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc, đôi môi như đang mỉm cười.